làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Đà? Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 27 tháng 1 năm 2002. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Chư vị đồng tu, xin xem phần thứ 8, bài khen ngợi của Bồ Tát Pháp Hỷ Phương Na. Phật tùy chúng sanh tâm, dị hưng đại pháp dân, chủng chủng phương tiện môn, thiện ngộ mà điều phục. Ba câu kệ sau cùng là nói chân ứng vô tận. Bài thứ nhất là giảng pháp dân vô tận. Trong bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện đã nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn câu kệ này nói là nói lên một nguyện này. Phật tùy tâm của chúng sanh, đương nhiên trước tiên là phải hiện thân. Cái thân này là thân ứng hóa, cũng có thể bao gồm cả báo thân của Phật, bởi vì đối tượng của báo thân giáo hóa là pháp thân Bồ Tát. Thông thường cũng là nói về địa thượng Bồ Tát, bởi vì nói đến địa thượng Bồ Tát là bao gồm cả biệt giáo. Như vậy, đối với biệt giáo Tam Hiền trở xuống đều là thị hiện của ứng thân và hóa thân. Hiện thân nhất định là vô tâm. Điểm này các vị cần phải nhớ kỹ. Cái mà ba câu kệ trước nói đến là thể dụng vô ngại. Phàm phu chúng ta có chướng ngại, thì chướng ngại sinh ra từ đâu? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vừa khởi tâm động niệm là chướng ngại hiện trước mắt. Chướng ngại vô lượng vô biên. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói, khi mê, tất cả đều mê. Không phải cục bộ. Khi giác, tất cả đều giác. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Tất cả do giác. Phiền phức của phàm phu chúng ta là do đâu? Là do khởi tâm động niệm. Do dự, không biết. Nghi vấn, chồng chất. Có nghi, đương nhiên phải hỏi. Vì sao vậy? Giúp đỡ bạn phá mê khai ngộ. Phương pháp phá mê khai ngộ rất nhiều. Có một số dùng lời nói, có một số không dùng lời nói. Phải xem người đến hỏi là người thế nào. Mà ứng cơ thuyết pháp. Xem người đến hỏi căn tánh họ thế nào. Người thượng thượng căn, không cần lời nói. Một người thì biểu thị, còn một người thì ám thị. Họ liền bừng tỉnh đại ngộ ra. Người căn tánh bậc trung hạ thì không được. Cũng tức là nói, duyên của họ chưa chín mùi. Chưa chín mùi, dùng lời nói dạy họ. Dạy họ, họ có thể khai ngộ không? Không thể khai ngộ. Vì sao? Vì rơi vào trong ý thức. Đối phương họ dùng là cái tâm ý thức. Phật dùng diệu pháp gì đi nữa cũng không có cách nào giúp họ khai ngộ. Không phải Phật không từ bi. Tức là nói, căn tánh này của bản thân chúng ta hãy còn non, chưa đủ chín mùi. Cũng giống như trái cây, trái đào vậy. Lớn lên ở trên cây đào. Chúng ta đi hái đào, nhất định phải xem nó chín chưa. Chúng ta mới hái nó. Chưa chín thì đợi mấy ngày nữa. Nhất định phải đợi nó chín. Phật Bồ Tát rất có lòng kiên nhẫn. Nếu bạn chưa chín thì đợi bạn chín. Đến khi đào chín mùi, cơ duyên của bạn khai ngộ đã đến. Nhất định đến giúp đỡ bạn. Tuyệt đối không để mất cơ duyên. Cho nên chúng ta thường hay tán thán chư Phật Bồ Tát thuyết pháp như hải triều âm. Thủy triều lên xuống có giờ khắc nhất định. Tuyệt đối sẽ không sai sót. Nhưng ngày nay thì khó nói rồi. Hiện nay mọi người đều hiểu, khí hậu của toàn thế giới đã không bình thường. Vì từ trường loạn đi rồi. Từ trường làm sao bị loạn? Là do tư tưởng của chúng sanh sống trên địa cầu này bị loạn. Hành vi cũng loạn. Trong kinh Phật thường dạy cho chúng ta, y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là quả đất của chúng ta cư trú, môi trường cuộc sống này. Chánh báo là khởi tâm động niệm. Tất cả tạo tác khởi tâm động niệm của chúng ta không bình thường, trật tự đảo lộn đi. Môi trường y báo này cũng loạn theo. Biết bao nhiêu thiên tai dịch họa, không thể nói dự đoán được. Tai họa thiên nhiên này không có liên quan gì tới tư tưởng hành vi của chúng ta. Thế thì bạn hoàn toàn sai rồi. Thế gian mọi việc tương quan tương tác. Nếu như chúng sanh chúng ta ở trên trái đất, tư tưởng hành vi của chúng ta đều có quy luật. Thì trật tự tự nhiên này cũng dựa theo quy luật mà phân chia. Xuân hạ thu đông bốn mùa. Mưa thuận, gió hòa. Chúng ta dựa theo cuộc sống thế nào để qua ngày? Cái quy luật này Ấn Quang Đại Sư có nói cho chúng ta là đốn luân tận phân. Luân là trật tự của thiên nhiên. Thân thuộc gần xa, trên dưới, lớn nhỏ, đó là trật tự của thiên nhiên, vốn không phải do người làm. Thánh nhân đã vì chúng ta mà nói, dạy bảo chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải tuân thủ theo trật tự này. Cha hiền con hiếu, anh thân em kính. Ngũ luân thập nghĩa. Bạn thử xem, từ xưa đến nay, có ai mà không tôn nhân trọng nghĩa? Cái nghĩa này là nghĩa của đạo nghĩa. Trong Tân Cựu Ước Toàn Thư, giảng nói rất nhiều. Người nào đó gọi là người nghĩa. Thế nào là người nghĩa? Trong trật tự thiên nhiên mà nhân loại sinh tồn, họ làm hết bổn phận của mình. Làm bổn phận của người cha phải từ, làm bổn phận của con cái phải hiếu, làm bổn phận của người lãnh đạo phải nhân, làm bổn phận của người cấp dưới phải trung. Mỗi người có bổn phận riêng. Bổn phận này tức là nghĩa. Đốn luân tận phân. Tận phân là nghĩa. Pháp thế gian có trật tự của luân lý. Pháp xuất thế gian vẫn cứ là trật tự của luân lý. Pháp xuất thế gian là dạy học. Người thầy đối với học trò, phải dạy. Trong kinh A Nan vấn Phật Sự Kiết Hung dạy rất rõ ràng. Đạo của thầy trò, quan hệ giữa thầy giáo với học trò, hai bên phải nên gìn giữ nghĩa vụ. Chúng ta đều có thể tuân thủ, đều có thể làm được. Người này là người có nghĩa. Nói tóm lại, chính là phải biết ơn và đền ơn. Biết là bạn phải biết cái trật tự này, thuận theo trật tự này để làm. Thuận trời hợp người. Thuận đạo trời, giúp sức diệt người. Người như vậy là người nghĩa. Phật tùy chúng sanh tâm, Vị hưng đại pháp dân. Phật tùy theo tâm của chúng sanh, tùy theo căn tánh của chúng sanh, tùy theo sự mong cầu của chúng sanh, mong muốn của bạn, nguyện vọng của bạn, hy vọng của bạn, Phật Bồ Tát đến giúp đỡ bạn. Câu thứ hai, hưng là hưng khởi, dùng cách nói hiện nay của chúng ta là kiến lập. Đại pháp chính là giáo dục của Phật Đà. Chữ dân này nghĩa là tỷ dụ, hàm nghĩa rất sâu. Cái chữ này dùng ở đây chính là bảo cho bạn, Phật Pháp là Pháp nhân duyên sanh, phàm là Pháp nhân duyên sanh. Ngay thể nó là không. Bạn không nên phân biệt, không nên chấp trước. Bạn phân biệt chấp trước là bạn sai rồi. Cho nên trong Kinh Kim Cang có dạy, Pháp còn nên bỏ, huống hồ phi Pháp. Nó giống như mây vậy, là mây mù. Chúng ta quan sát và hiểu tính chất của nó. Nhìn xa, thấy có từng đám mây. Nhìn gần thì chẳng thấy gì cả. Ngày nay, chúng ta đi máy bay, bay vào trong các tầng mây. Bạn sẽ biết, nó không có chướng ngại gì. Vì vậy, tính chất của mây, bạn không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Bạn nói nó không có, nhìn xa, hình tướng rất rõ ràng. Bạn nói nó có, vừa lại gần thì không có. Phật dạy chúng ta, Pháp thế gian và xuất thế gian cũng như mây. Cái ý này tức là tướng thì có, tánh thì không. Bên trong tự tánh không có những thứ này, vì sao lại hiện ra cái tướng này? Cái tướng này là do cảm ứng mà sanh. Tâm chúng sanh có cảm thì tự nhiên Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm thì hữu tâm, ứng thì vô ý. Là tự nhiên vậy. Cho nên cảm, suy nghĩ này chúng ta thường gọi là cảm tưởng, là tình kiến. Ứng của Phật là trí chiếu, không giống nhau. Do đó, tất cả Pháp mà Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta, ý nghĩa rất sâu. Chúng ta khó mà hiểu biết được. Chỉ có những người thượng căn lợi trí mới hiểu. Họ nghe đến lời dạy của Phật, thấy được hiện tướng của Phật, họ liền thấu hiểu, liền giác ngộ. Những người giác ngộ này, họ rất từ bi. Họ quay ngược lại vì những người chưa giác ngộ, giảng giải cho họ rõ thêm. Trong giảng giải thì người căn trí bậc trung được lợi ích, dần dần hiểu rõ hơn. Tuy rằng không thấu hiểu một cách mau lẹ, nhưng người căn trí bậc thượng, người căn trí bậc trung cũng làm được na ná, làm được tương tự cũng không tệ, cũng rất khó được. Người hạ căn đã trồng thiện căn, trong thức A-lại gia đã gieo thiện căn, cái gọi là nhất lịch nhĩ căn, hoặc là vừa nghe qua tai nhớ mãi không quên. Chúng ta dù là đang hiện tiền hoặc giả là đang ở một nơi khác, các bạn đang lên mạng hoặc là đang ngồi trước tivi, tất cả chúng ta cùng nhau học tập đều là người có thiện căn sâu dày. Không có thiện căn sâu dày thì bạn sẽ không yêu thích tiết mục này. Người bình thường đều gọi là tiết mục, trên thực tế chúng ta nên gọi đó là tiết học. Bạn yêu thích tiết học này, mỗi ngày đều đi nghe đúng giờ, chúng ta cùng nhau học tập thiện căn sâu dày. Thế nhưng vẫn chưa giác ngộ. Nhìn từ góc độ nào nói bạn chưa giác ngộ? Vì bạn chưa buông xả. Nếu là bạn thật giác ngộ, thật đã buông xả, bạn liền nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Cảnh tâm của bạn cùng hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh dung hòa thành một thể. Bạn đã hoàn toàn vào rồi. Mục đích thì hiện dạy học của Phật đã đạt đến viên mãn. Dù cho bạn thuộc vào người căn trí bậc hạ, Phật ở trong A-lại gia thức của bạn đã trồng xuống hạt giống Phật. Mục đích của Phật vẫn là đạt được rồi. Cho nên đem thị hiện của Phật ra mà nói, Ngài vĩnh viễn là viên mãn. Trong kinh Phật dùng thí dụ để nói, giống như mưa trên trời. Ngay trong phạm vi nhỏ hẹp này của chúng ta, lượng mưa rơi hoàn toàn giống nhau. Cây lớn được tưới nhuận, rễ của nó rất sâu, phân tán rất rộng, hàm lượng nước nó hấp thu rất nhiều, nó thỏa mãn rồi. Đi giống như nói về người thượng căn lợi trí, cỏ nhỏ nó cũng tiếp thu lượng mưa như vậy. Trẻ nhỏ của nó cũng thỏa mãn cho nó. Đây là hạ căn. Lượng mưa hoàn toàn là như nhau. Cây lớn, cây nhỏ, hoa cỏ, mỗi loại hấp thu phân lượng nước khác nhau. Điều này giống như căn tánh tất cả chúng sanh đều khác nhau. Phật thì hiện thuyết pháp là bình đẳng. Mỗi người chúng ta được lợi ích không giống nhau. Cho dù là người không có thiện căn, trong thức A-lại gia đã gieo hạt giống, cũng như giống như cỏ nhỏ, nó cũng hấp thu được phần nhỏ. Phật xây dựng nền giáo dục này chính là giáo dục Phật giáo. Giáo học Phật giáo, nhiều môn phương tiện, nhiều môn phương tiện là nói phương pháp, phương thức dạy học. Chúng ta ngày nay nói nghi thức, phương pháp. Như thiên thai hóa nghi tứ giáo, từ nghi thức phân thành bốn loại: đốn, tiệm, bí mật, bất định, đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo, bất định giáo. Đi từ trong nghi thức mà nói, trong phương pháp nói có tàng, thông, biệt, duyên. Những thứ này đều là ứng cơ mà dạy. Nhiều môn phương tiện, căn tánh chúng sanh có người tiệm căn, nhất định phải theo thứ tự từ cạn đến sâu, để dần dần nâng cao họ lên. Có người đốn căn, chúng ta gọi là thiên tài. Họ có thể không cần theo thứ tự, họ có thể siêu đốn. Loại người này ít lắm. Nhất định phải hiểu được quán cơ, xem học trò đến học, căn tánh của họ là hạng nào. Họ thích hợp với phương pháp nào? Phật tùy cơ thuyết pháp. Cho nên, Phật không có định pháp để nói. Nói một cách nghiêm khắc, căn tánh của mỗi chúng sanh đều khác nhau. Cho vậy, Phật vì chúng sanh nói vô lượng vô biên pháp môn, ứng với vô lượng vô biên căn tánh. Phật tuy đã giảng nhiều như vậy, đã giảng lâu như vậy, điều này thông thường tất cả chúng ta đều biết. Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp hơn 300 hội, thời gian là 49 năm. Người đến học với Thế Tôn, đa số đưa ra vấn đề xin Thế Tôn chỉ bảo, Thế Tôn đều giải đáp cho họ tất cả. Còn có một loại chúng sanh, khi gặp Thế Tôn rồi, họ tuy không đưa ra vấn đề, Thế Tôn nhìn qua, là thấy suốt nhân duyên chồng chất nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của họ. Có lúc không hỏi tự đói, mà không hỏi Phật cũng giảng khai thị cho bạn. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử đem những lời giáo huấn này ghi chép lại, trở thành kinh điển lưu truyền đến ngày nay. Khi Phật còn tại thế, không có sách giáo khoa, không có kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học, không có, cái gì cũng không có. Cách dạy học này là quá viên mãn, quá tự tại, quá giải thoát. Ngày nay chúng ta dạy học, chú trọng giáo dục tâm lý học, chú trọng phương pháp dạy học, hoàn toàn rơi vào trong ý thức, có thể học được thường thức, có thể học được tất cả kiến thức của thế gian. Không thể hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Những phương pháp này của thế gian không dùng được. Nguyên nhân gì vậy? Là do rơi vào tình kiến. Phật dạy bảo chúng sanh phải dùng trí chiếu, không nên dùng tình kiến. Thế nên Phật rất từ bi đối với người căn tánh trung hạ, lúc nào cũng không bỏ phương tiện của tình kiến. Điều này chúng ta thường gọi là Phật pháp ngũ thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Phật dạy chúng sanh, người trời, nếu không dùng tình kiến thì họ không hiểu. Do vậy, Phật nói pháp, cổ đức nói, nương vào vị đế. Cũng tức là dựa theo lý luận Phật pháp, vị đế. Cái thứ nhất là chân đế. Chân đế tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phật đã chứng được phàm phu không có. Chân đế người thế gian khó hiểu. Ba câu kệ trước là giảng chân đế cho bạn, rất tốn công, rất khó lĩnh hội. Để giảng cho nhân thiên, Phật giảng tục đế. Tục đế giảng rất nhiều, chân đế giảng rất ít. Chúng ta nghe rồi thì rất thoải mái, rất dễ hiểu, dễ tiếp thu. Giảng những đạo lý này của thế gian cho chúng ta, nhân tình thế cố, vậy chúng ta phải sống ra sao, làm việc thế nào, xử sự ăn ở với người khác thế nào, dễ hiểu. Chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Ở đây cũng có ít phần chân đế chứa trong đó. Dụng ý này của Phật là không ngừng mong muốn nâng cao lên cảnh giới của chính chúng ta. Đây là đại từ đại bi. Phật dạy Bồ Tát, dạy thanh văn chuyên giác thì nói nhiều về chân đế, ít nói tục đế. Tại vì sao còn giảng tục đế cho Bồ Tát? Vì Bồ Tát phải giáo hóa chúng sanh. Nếu bạn không hiểu căn tánh của chúng sanh thì bạn không có cách gì giáo hóa. Do vậy, trong pháp của Bồ Tát có tục đế. Giảng đến chỗ cao nhất thì chân tục viên dung. Chân tục là một, không phải là hai. Viên giáo. Cho nên, Phật giáo hóa chúng sanh, thực tế ra mà nói, chúng ta không thể không biết, không thể không tỉ mỉ lĩnh hội, chăm chỉ học tập. Phật không có định pháp, tùy cơ ứng biến, sống động, linh linh hoạt hoạt. Câu cuối cùng của mục đích dạy học: thị ngộ nhi điều phục. Thị là chỉ thị, cũng là thị hiện. Thị hiện là ngầm bảo, chỉ thị rõ ràng hoặc là ngầm bảo. Cái cần thị là gì? Là cảnh giới giác ngộ, cả đời Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh điển. Ngài thường nói bát tướng thành đạo, bát tướng thành đạo là ngầm bảo cho chúng ta. Vừa nhìn là phải giác ngộ. Nhìn không ra, không thể giác ngộ. Đây mới là chỉ thị. Đó chính là gì? Bạn nói rõ cặn kẽ ý nghĩa của bát tướng thành đạo. Đây chính là chỉ thị. Người thông minh, người lợi căn, nhìn thấy, nghe thấy, họ liền giác ngộ. Cái ngộ được là gì? Tám tướng thị hiện của Thế Tôn. Chúng ta đến thế gian này, vì sao không thể thị hiện? Ngộ xong học Phật, học Phật tức là học thị hiện. Đương nhiên, đoạn phía trước đây chúng ta học không được. Ngày Giáng sinh từ cung trời đâu xuất? Bồ Tát đẳng giác một đời thành Phật đến nhập thai. Chúng ta nghĩ đến đoạn này, chúng ta đến thế gian này để đầu thai, do nghiệp lực mà đến. Cho nên sự giáng sanh của Ngài không giống với người phàm bình thường. Ngài giáng sanh liền có thể đi bảy bước, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây là tướng lạ, hoàn toàn khác so với người thường sinh ra. Người thường sinh ra, vừa sinh ra là chỉ biết khóc. Trẻ con vừa ra đời, vừa sinh ra liền khóc. Bạn thử nghe kỹ xem, khổ a, khổ a. Bạn tỉ mỉ nghe, nghe hiểu hay không? Họ đã kêu khổ. Từng tiếng đều đã kêu khổ. Do vậy, tâm trí của người hơi nhanh nhẹn, nhạy bén. Vừa nghe tiếng của trẻ con ra đời khóc, Khổ quá, đời người là khổ. Từ lúc sinh ra cho đến chết, sanh khổ. Sau đó bạn quan sát tỉ mỉ thêm, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sinh lão, bệnh tử khổ. Nghe âm thanh này, nhìn thấy cái thân tướng này, liền giác ngộ rồi. Việc này thì hiện ra với Phật Thích Ca Mâu Ni lúc Ngài đi du ngoạn, nhìn thấy sinh lão bệnh tử, Ngài liền giác ngộ. Đây là thị hiện cho chúng ta xem. Vì sao các Ngài thấy sinh lão bệnh tử liền giác ngộ? Chúng ta thấy sinh lão bệnh tử thì mờ mịt, không giác, mê trong cái cảnh giới này. Đây là chỗ chúng ta không bằng các Ngài. Quan sát tỉ mỉ thêm, các Ngài nhìn ra đây mới là việc lớn trọng đại của đời người. Phật vì đại sự nhân duyên mới xuất hiện ở thế gian, đây là việc lớn. Việc lớn này có cần giải quyết hay không? Đâu có ai không muốn giải quyết vấn đề này. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người muốn cầu giải quyết vấn đề này, hiểu được cái vấn đề này, đi nghiên cứu, đi tìm tòi, cách nào cũng tìm không ra căn nguyên. Cho đến hôm nay, cũng không có cách giải quyết. Không có cách giải quyết thì rất đáng thương. Trong kinh Phật nói, tùy nghiệp lưu chuyển. Khổ không nói hết. Phật vì sự việc này, chúng sanh thế gian này, người thượng thượng căn muốn giải quyết vấn đề này mà không có cách, nên Phật đến. Phật đến thế gian này để giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề này. Dùng phương pháp gì để giải quyết? Tu hành. Chứng quả. Đức Phật, Ngài chính mình làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Trước tiên phải ngộ. Cái ngộ này là đối với chân tướng, sinh, lão, bệnh, tử. Phải làm sáng tỏ, phải làm rõ ràng. Học giả của Ấn Độ xưa, tôn giáo cao cấp như Bà La Môn, Du Già, Số Luận đều rất phi thường. Họ thông qua phương pháp thiền định rõ ràng có thể đến trời sắc giới, trời vô sắc giới. Lục đạo luân hồi không phải là Phật nói. Bà La Môn giáo cổ xưa đã nói. Bà La Môn giáo tức là người Trung Quốc ngày nay gọi là Ấn Độ giáo. Người Singapore gọi là Hưng Đô giáo. Lịch sử của họ lâu đời. Tôi tiếp xúc với họ. Họ nói với tôi, lịch sử tôn giáo này của họ có hơn 10.000 năm. Đây là truyền thuyết. Người Ấn Độ cổ đại không coi trọng lịch sử. Do gì họ không có ghi chép rõ ràng. Ngày nay toàn thế giới khẳng định Hưng Đô giáo, lịch sử của họ là 8.500 năm. Có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới này. Truyền thừa của Phật giáo đến ngày nay, trong lịch sử Trung Quốc ghi chép là 3.000 năm. Ngày nay trên thế giới công nhận là hơn 2.500 năm. Sáu cõi luân hồi là Bà La Môn nói ra rất rõ ràng. Hay nói cách khác, Bà La Môn với người bình thường chúng ta mà nói là thượng căn lợi trí. Họ hiểu rõ tình hình trong sáu cõi như lòng bàn tay. Nhưng vì sao lại có sáu cõi luân hồi thì họ không biết. Sáu cõi luân hồi này có thể vượt qua không? Sau khi vượt qua thì sẽ ra sao? Điều này họ không biết. Phải đợi đến khi Phật Thích Ca xuống trần. Họ biết lẽ đương nhiên của sáu cõi luân hồi, mà không biết tại sao lại có sáu cõi luân hồi. Do đó, không giải quyết nổi vấn đề. Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mới đem sáu cõi luân hồi nói ra vì sao có. Là nói rõ vì sao lại có, sinh ra những hiện tượng này. Trong kinh, Phật đã dạy chúng ta rất rõ. Vốn dĩ chỉ có pháp giới nhất chân. Nhưng các vị cần nhớ kỹ. Nếu như bạn đã dính vào danh tướng, thì pháp giới nhất chân này là sai rồi. Bạn vẫn không thoát nổi sáu cõi luân hồi. Cảnh giới của pháp giới nhất chân cũng giống Lão Tử của Trung Quốc đã nói: đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Bạn xem những lời nói này của Lão Tử. Nếu bạn muốn khế nhập đúng vào pháp giới nhất chân, bạn phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm chuyên. Hai câu này của Lão Tử cùng với ba câu của Bồ Tát Mã Minh dạy, ý nghĩa cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Ngày nay chúng ta nói rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cũng giống như nhà Phật nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, không nghĩ bàn. Cho nên có thể biết thượng căn lợi trí thế gian vì sao đến cuối cùng vẫn không thể vượt khỏi tầng thứ này. Vì họ không rời tư duy. Chúng ta ngày nay gọi là tư tưởng. không biết rằng tư tưởng là có giới hạn. Ngoài cái giới hạn này ra, họ nghĩ không ra, họ đành phải bất lực. Giới hạn của ngôn ngữ lại càng nhỏ, giới hạn của suy nghĩ lớn hơn so với ngôn ngữ. Thế nhưng nó đều có giới hạn. Mà tâm tánh, chân tâm bản tánh không có giới hạn. Trong kinh thường nói, không có bờ mé. Năng lực suy nghĩ của chúng ta có bờ mé. Trong Pháp Tướng Duy Thức nói rất rõ, phạm vi của suy nghĩ là thức A-lại gia. Cái này rất ghê gớm, có thể lần theo đến thức A-lại gia, nhưng không lần đến được tự tánh. Nếu bạn muốn thấy tánh, muốn minh tâm kiến tánh, bạn dùng phương pháp tư duy thì nhất định là vô ích. Do đó, nếu bạn muốn thấy tánh, chỉ có dùng trí soi. Không thể dùng tình kiến. Cái tình này, tức là có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chỉ cần dính một chút phân biệt chấp trước, đều là thuộc tình kiến. Tình kiến cao nhất có thể thấy đến thức A-lại gia. Không có biện pháp chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí. Cái này thì không cách gì. Có thể lần đến phần tướng của A-lại gia. Phần thấy của A-lại gia, phần tự chứng của A-lại gia, chứng phần tự chứng lần không đến. Cho nên, Phật dạy cho chúng ta phương pháp này, rời tâm ý thức, không dùng nó. Không dùng tâm ý thức. Tâm, hôm nay chúng ta nói nông cạn một chút, cho mọi người dễ hiểu, để lại ấn tượng. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe thanh, để lại ấn tượng. Cái ấn tượng đó là hạt giống trong thức A-lại gia. Lần thứ hai gặp lại người này, vì sao nhận ra được hạt giống trong A-lại gia của bạn có hồ sơ? Vừa gặp mặt lập tức điều khiển hồ sơ đó ra, cùng đó so sánh, giống như so ảnh vậy. Các bạn ngày nay đến nước ngoài du lịch, kiểm tra tại hải quan, kiểm tra hộ chiếu. Họ cầm hình của bạn so với người bạn một lát, thì liền nhận ra. Chính bạn không sai. Chúng ta nhìn đến người này, biết nhận ra họ, trong thức A-lại gia có hồ sơ. Vừa gặp mặt, hồ sơ lập tức chạy ra. So sánh không sai, bạn là người nào đó. Để lại ấn tượng. Đây là thức A-lại gia. Thức A-lại gia cũng giống như một cái kho vậy, phòng hồ sơ. Thức Mạt Đa là chấp trước. Trong Duy Thức có ví dụ, thức Mạt Đa là người coi giữ kho hồ sơ, và chấp trước vô cùng. Ý thức thứ sáu là phòng đưa dẫn. Ý thức thứ sáu thu thập tư liệu từ bên ngoài, thu thập các thứ từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó là tổng thu thập do Mạt Đa chuyển vào thức A-lại gia cất giữ. Quan hệ là như vậy. Phật nói những thứ này chúng ta đều không cần dùng nó. Cần làm được cái gì? Không phân biệt. Không dùng ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Không chấp trước. Không dùng thức thứ bảy, không để lại ấn tượng. Không dùng thức A-lại-da, gọi là rời tâm ý thức. Rời tâm ý thức gọi là tham học. Trong Phật Pháp không gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu là dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu. Trong tham cứu là trí chiếu. Trong nghiên cứu là tình kiến. Đừng xem dường như sai biệt rất nhỏ, thật là sai một ly đi một ngàn dặm. Hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau. Cho nên chúng ta làm sao bồi dưỡng năng lực giác ngộ của chúng ta? Là trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế với người khác, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, học không phân biệt, không chấp trước, không để lại ấn tượng. Không để lại ấn tượng khó à? Bạn xem bà Hứa Trí của Singapore có thể làm được. Bà không để lại ấn tượng, mãi mãi giữ tâm mình thanh tịnh, bình đẳng. Người ta hỏi bà, cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà làm cách nào có thể không để lại ấn tượng? Bà đưa ra một ví dụ. Tôi mỗi ngày đi đường, tôi ở trên đường nhìn thấy rất nhiều người, cũng nghe được rất nhiều người nói chuyện. Ông hỏi tôi hoàn toàn không biết. Đây không để lại ấn tượng. Không để lại ấn tượng là gì? Chúng ta bình thường nói là không chú ý. Hai chữ chú ý đều là danh từ Phật giáo. Bạn đem những ấn tượng này đưa vào ý thức là để lại ấn tượng rồi. Bạn không đưa vào ý thức, tuy có ấn tượng nhưng rất nhạt. Kể cho bạn trên đường nhìn thấy những người nào, thật là quên mất rồi. Hoàn toàn không biết, không để trong ý thức. Thường xuyên luyện tập như vậy, bất kỳ sự việc gì, đặc biệt là những sự việc không tốt, đừng để ấn tượng, để lại ấn tượng sự việc tốt, cái này tốt, để cho tâm của bạn thuần tịnh, thuần thiện, đây là điều phục rồi. Đem tâm không thiện, không tịnh, hành vi không tịnh, điều phục thành tâm hạnh thuần thiện, thuần tịnh. Giáo dục này đã thành công rồi. Mục đích của Phật đến thế gian này đạt được rồi. Thực hiện phiên dịch: cư sĩ Đình Lai, cư sĩ Vọng Tây, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Người đọc: Phật tử Quảng Tâm. Thực hiện thu âm: Công ty âm nhạc và phim ảnh Nguyễn Duy, 456-458 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Phát tâm tài trợ cho công tác viên dịch: cho sư cô Minh Khai, chùa Từ Hiếu, Tân Thành, Bà Rịa, và Phật tử Võ Thị Hồng Sâm, tiệm chụp hình Vĩnh Yên, thành phố Quy Nhơn. Hồi hướng công đức cầu phước thọ cho mẹ bà Võ Thị Kiểu, pháp danh Nguyên Hải, và cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.